Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Zelensky trông đợi vào kết quả bầu cử Mỹ để thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập NATO, Thanh Phương trình bày.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hy vọng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới sẽ thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập khối NATO và buộc Nga phải bắt đầu đàm phán hòa bình. Theo hãng tin AFP, trong cuộc gặp với các nhà báo Ukraine và quốc tế hôm 21 tháng 10 vừa qua, ông Zelensky nhấn mạnh khả năng đàm phán hòa bình giữa Kiev với Moscow phụ thuộc chủ yếu vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Theo lãnh đạo Ukraine, Nga sẽ tuân thủ chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề này và Hoa Kỳ sẽ công bố rất nhanh chóng chính sách của họ sau cuộc bầu cử, chứ không đợi đến tháng 1 2025 khi tân Tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống Ukraine cũng hy vọng rằng Washington sẽ đồng ý với việc chính thức mời Ukraine gia nhập khối NATO cho dù nước này đang có chiến tranh với Nga. Đây là một dự án mà Mỹ không muốn thực hiện trong giai đoạn này. Ông Zelensky nói, sau cuộc bầu cử, chúng tôi hy vọng sẽ có phản ứng tích cực hơn từ phía Hoa Kỳ. Gia nhập khối NATO chính là bước đầu trong cái gọi là kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine gần đây đã trình bày với các đồng minh. Ông giải thích rằng, Kiev muốn nhận được lời mời vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương càng sớm càng tốt và sẽ chính thức gia nhập khối quân sự này ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Hiện tại, khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Do đó, Kiev coi NATO là lực lượng bảo vệ thực sự duy nhất chống lại nước láng giềng Nga. Nước đã tuyên bố xâm chiếm Ukraine chính là để ngăn chặn nước này xích lại gần với Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Khi công bố kế hoạch chiến thắng của ông trước Quốc hội Ukraine, ông Zelensky đã ước tính rằng kế hoạch này có thể giúp kết thúc cuộc chiến một cách nhanh chóng và công bằng vào năm 2025. Tổng thống Ukraine còn tỏ vẻ tin tưởng là nếu Mỹ ủng hộ lời mời gia nhập NATO, thì Đức và các quốc gia còn lưỡng lự khác như Hungary và Slovakia cũng sẽ ủng hộ theo. Nhưng liệu Tổng thống Ukraine có đủ cơ sở để lạc quan đến như thế hay không? Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ không chỉ tác động đến khả năng Ukraine gia nhập NATO mà còn ảnh hưởng đến cả tương lai của khối quân sự này. Tuy chưa ai biết cụ thể chính sách ngoại giao của bà Kamala Harris sẽ ra sao, nhưng nếu ứng cử viên đảng Dân Chủ đắc cử Tổng thống Mỹ, thì các đồng minh châu Âu ít ra là không cảm thấy xa lạ và có thể dễ dàng đối thoại hơn. Nhưng nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, thì rõ ràng đây sẽ là một ẩn số khổng lồ. Ai cũng nhớ lời đe dọa của ứng cử viên Cộng Hòa vào tháng 2 với các thành viên khác trong khối NATO. Ông sẽ để mặc cho nước Nga muốn làm gì thì làm, đối với những nước bị xem là không đóng góp đầy đủ cho phòng thủ chung của khối. Trước lời đe dọa đó của Trump, nhiều nước trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã vội nâng chi tiêu quân sự của họ lên mức 2% GDP theo đúng quy định của NATO. Nhưng điều khiến cho các đồng minh châu Âu lo lắng nhất đó chính là tương lai của sự yểm trợ phương Tây cho Ukraine để chống Nga. Hoa Kỳ, thành viên quan trọng nhất của khối NATO, đã cấp cho Kiev tổng cộng hàng chục tỷ đô la viện trợ tài chính và quân sự kể từ khi Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022. Tuy nhiên, nếu ông Donald Trump lại đắc cử tổng thống, Washington rất có thể sẽ không tiếp tục tỏ ra hào phóng như vậy, bởi vì cho tới nay, ứng cử viên Cộng hòa đã nhiều lần dọa sẽ chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Trong trường hợp đó, châu Âu sẽ buộc phải một mình tiếp tục yểm trợ Kiev. Vấn đề là đến một lúc nào đó, nội bộ các nước châu Âu sẽ gặp bất đồng, vì không phải nước nào cũng sẵn sàng giúp đỡ Ukraine vô thời hạn. Đến một lúc nào đó, các nước châu Âu rất có thể sẽ thúc ép Ukraine đàm phán với Nga để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, cho dù Kiev ở thế bất lợi. Mà gần như chắc chắn là một trong những điều kiện tiên quyết mà Moscow sẽ đặt ra trước khi chấp nhận đàm phán, đó là khối NATO không được kết nạp Ukraine.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Xã hội. Gia trình nói về bức tranh thị trường biểu diễn âm nhạc năm 2024. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà Nói về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, các doanh nhân Mỹ thiên về Donald Trump. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự với chủ đề Nga hy vọng thoát đô la Mỹ với ứng dụng BRICSPay, Thu Hằng trình bày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tin là không bị cô lập khi đón hơn 20 nguyên thủ quốc gia đến dự thượng đỉnh BRICS ở Kazan bên bờ sông Volga từ ngày 22 đến 24 tháng 10. BRICS ngày càng hấp dẫn các nước phương Nam trong bối cảnh Moscow tìm kiếm đối tác mới để làm đối trọng với phương Tây và vô hiệu hóa các biện pháp trừng phạt vì gây chiến ở Ukraine, trong đó phải kể đến ứng dụng thanh toán BRICSPay và dự án đồng tiền chung duy nhất của nhóm 9 nước giúp tránh sử dụng đô la Mỹ. Theo trang Global Times của Trung Quốc ngày 17 tháng 10, thì các nước thành viên BRICS đang thử nghiệm một hệ thống thanh toán mới để tăng cường hợp tác. BRICSPay là hệ thống nhắn tin thanh toán độc lập phi tập trung được các quốc gia thành viên BRICS phát triển từ nhiều năm nay theo trang web của BRICSPay và có thể so sánh với hệ thống SWIFT của châu Âu. Ý tưởng được hình thành từ năm 2019 và đạt được nhiều tiến bộ theo ghi nhận trong tuyên bố thượng đỉnh lần thứ 12 của BRICS ở Moscow công bố ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Đối với giáo sư Song Wei, trưởng quan hệ quốc tế và ngoại giao tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, việc triển khai một hệ thống thanh toán như vậy cho BRICS là việc hiển nhiên, giúp bảo vệ chủ quyền kinh tế cho các nước đang phát triển và mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại. Vương Bằng, cộng tác viên nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, The Global Times trích dẫn ngày 17 tháng 10, cho rằng hệ thống BRICSPay sẽ thách thức sự thống trị của đô la Mỹ trong suốt thời gian dài. Ông nói, hệ thống thanh toán BRICS sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào đô la và cung cấp cho các quốc gia thành viên những lựa chọn thanh toán thay thế, độc lập và an toàn hơn.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng là nước được hưởng lợi lớn khi phát triển BRICSPay. Theo giáo sư Song Wei, hệ thống thanh toán mới này không chỉ thắt chặt hợp tác kinh tế giữa các nước BRICS mà còn có thể đóng vai trò thí điểm cho hợp tác đa phương, bao gồm cả sáng kiến vành đai và con đường BRI để đáp ứng nhu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho các quy định đầu tư liên quan đến thương mại. Riêng với Tổng thống Putin, ứng dụng BRICSPay trở nên quan trọng hơn bao giờ hết kể từ khi Nga bị loại khỏi hệ thống tin nhắn thanh toán liên ngân hàng SWIFT, có nghĩa là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, và bị cấm giao dịch bằng đô la Mỹ, euro. Dù Nga thuyết phục được hai đối tác chính Trung Quốc và Ấn Độ giao dịch bằng nội tệ của mỗi nước, nhưng trong quá trình giao dịch đã nảy sinh không ít khó khăn, ví dụ đối với Trung Quốc là những quy định liên ngân hàng hoặc đối với Ấn Độ là quy đổi đồng rupee. Thêm vào đó là áp lực từ Hoa Kỳ đối với các ngân hàng Trung Quốc, Ấn Độ, các vương quốc Ả Rập ở vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ càng gây phức tạp thêm cho giao dịch giữa Nga với các nước đồng minh phương Nam. Chính vì vậy, ông Putin muốn tung ứng dụng này tại thượng đỉnh Kazan và giao dịch bằng một loại tiền chung. Đó có thể là một loại tiền tệ tổng hợp, không phải là tiền tệ chung thực sự mà sẽ là tiền tệ dự trữ, theo nhận định của Bruno Gabriel, Tổng Giám đốc Quỹ Nghiên cứu về Phát triển Quốc tế, khi trả lời đài RFI ngày 22 tháng 10. Còn theo kinh tế gia Alexandre Katep, thì BRICS có lẽ sẽ dựa vào tiền ảo.
Ví dụ, hiện nay có thể đổi rúp lấy nhân dân tệ mà không cần thông qua đô la. Vì vậy, ý tưởng là tận dụng những tiến bộ công nghệ, sử dụng blockchain và tiền kỹ thuật số nói riêng để xây dựng một hệ thống chặt chẽ hơn nhiều với các tổ chức, với một số tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định, có thể tạo thành một giải pháp thay thế cho đô la.
Tuy nhiên, chính Tổng thống Nga cho rằng còn quá sớm để thảo luận về việc thành lập đồng tiền chung duy nhất của BRICS. Trả lời RFI ngày 21 tháng 10, cựu Ngoại trưởng Mauritania Ahmedou Oun Abdallah, hiện là Chủ tịch Công ty Tư vấn Centre 4S, cũng cho rằng việc tạo ra một loại tiền tệ mới cần nhiều thời gian.
Hiện giờ, sức mạnh của đô la, đó chính là nền kinh tế Mỹ và hầu hết các nền kinh tế lớn của thế giới, như Ả Rập Xê Út, Trung Quốc đều có dự trữ đô la. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi được, nhưng khi nhìn vào lĩnh vực thương mại, thì đô la chiếm đến 60% trao đổi và dự trữ. Điều thêm vào đó là các loại ngoại tệ đồng minh của Mỹ như euro, bảng Anh và yên Nhật Bản, thì gần 80% thương mại toàn cầu được giao dịch bằng các loại tiền tệ này. Ý tưởng tạo thêm minh bạch, tự do cho các quốc gia và tạo ra các loại tiền tệ thay thế là chuyện có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ sẽ cần thời gian.
Giấc mơ thoát đô la Mỹ của Tổng thống Nga hiện giờ lại khiến Trung Quốc được hưởng lợi nhất. Từ lâu, Bắc Kinh muốn biến nhân dân tệ thành phương tiện giao dịch quốc tế, cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhật báo Pháp Le Monde ngày 21 tháng 10 trích phát biểu biểu của nhà chính trị học Nga Alexandre Morozov giảng dạy tại Đại học Charles ở Praha, Cộng hòa Séc trên đài Radio Svoboda ngày 18 tháng 10. Theo ông, nếu vấn đề từ bỏ đô la được nêu lên thì sẽ nhanh chóng dẫn đến việc nhân dân tệ trở thành tiền dự trữ, nhưng việc này lại không thỏa mãn bất kỳ nước nào trong BRICS vì các nước thành viên vẫn gắn bó với nền kinh tế thế giới và dùng đô la làm ngoại hối dự trữ chính. Một lưu ý khác được giáo sư khoa học chính trị Yamina Tazeddin Fourneyron, Đại học Lorraine ở Pháp nhấn mạnh là giá trị của đồng tiền còn tùy vào niềm tin được cộng đồng trao cho. Trang Le Journal của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp trích nhận định của giáo sư người Pháp trong bài phân tích một đồng tiền mới để lật đổ đô la như sau.
Trung Quốc ngày càng cố áp đặt thanh toán bằng nhân dân tệ trong các giao dịch liên quan. Nhưng khi Trung Quốc không liên quan đến một giao dịch nào đó, thì đô la Mỹ và euro vẫn được ưu tiên. Có thể thấy sự phản kháng trong việc chấp nhận nhân dân tệ. Điều này có thể lý giải bằng lý do kinh tế, nhưng chủ yếu là vì lý do chính trị. Vì thế ở Việt Nam, nơi luôn dè chừng với nước láng giềng lớn phương Bắc, thì tiền ảo Bitcoin hiện được nhân nhượng hơn là nhân dân tệ.
Thêm vào đó, vì không bị ràng buộc bởi các thỏa thuận, thậm chí là không có bất kỳ hiệp định tự do thương mại nào, các nước thành viên BRICS không có trách nhiệm với nhau. Đúng là ngày càng có nhiều nước đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới NDB, được BRICS thành lập năm 2014, nhưng NDB chỉ có khả năng cho vay 4 tỷ đô la mỗi năm, chỉ như muối bỏ bể, theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, so với 100 tỷ đô la được Ngân hàng Thế giới giải ngân hàng năm. Ngoài ra, NDB cũng phải đối phó với nạn tham nhũng cố hữu ở nhiều nước phương Nam, theo nhận định với RFI của cựu ngoại trưởng Mauritania.
Việc có ngân hàng BRICS là một điều tốt, nhưng luôn phải đấu tranh vì sự minh bạch và chống tham nhũng. Một trong những vấn đề lớn ở Nam Bán Cầu là tình trạng tham nhũng. Tham nhũng là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của các nước đang trỗi dậy, còn nhiều hơn cả so với những khó khăn từ các khoản vay của Ngân hàng Thế giới. Tham nhũng là trở ngại lớn cho sự phát triển của nhiều nước châu Phi mà tôi biết ở vùng Sahel và Trung Phi.
Cuối cùng, Nga cũng không hẳn được hưởng lợi từ ngân hàng NDB, được Standard & Poor's trao điểm tín nhiệm tốt AA+. NDB cũng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Moscow và đã phải đình chỉ nhiều dự án đầu tư vào Nga.
Minh Anh, Thụy Mây và Phan Minh xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga phản đối Đức lập trung tâm chỉ huy hải quân ở vùng biển Baltic. Tại thượng đỉnh BRICS ở Nga, lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau lần đầu tiên từ 5 năm qua. Mỹ mở điều tra về việc rò rỉ tài liệu liên quan đến các kế hoạch của Israel tấn công Iran. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Zelensky trông đợi vào kết quả bầu cử Mỹ để thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập NATO. Theo dòng thời sự, Nga hy vọng thoát đô la Mỹ với ứng dụng BRICS Pay. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh BRICS, bầu cử Mỹ, chiến tranh Trung Đông và Ukraine tiếp tục là những đề tài được chú ý hôm nay.
Liên quan đến châu Á, Le Figaro nhận xét Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, những nhà vô địch thúc đẩy tăng trưởng thế giới. Các nước này được lợi nhờ kinh tế Trung Quốc xuống dốc và việc tổ chức lại chuỗi giá trị quốc tế.
Trong khi các nước phát triển mơ về tỷ lệ tăng trưởng khoảng 2%, thì một số quốc gia mới nổi ở châu Á có tốc độ tăng đáng nể từ 3-7% trước một Trung Quốc sa sút, nước Mỹ chậm lại và châu Âu dậm chân tại chỗ. Sự năng động của thế giới năm nay được thúc đẩy bằng các động cơ mới. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm qua, không kể Trung Quốc, thì phần đóng góp của các quốc gia này trong GDP toàn cầu lên đến 40%, cao nhất từ 10 năm qua. Nhìn chung cả nhóm này tăng trưởng 5,3%, cao hơn mức trung bình của thế giới là 3,2%. Ấn Độ dẫn đầu với tăng trưởng 7% trong năm 2024. Đất nước 1,4 tỷ dân có nhu cầu nội địa tăng cao sau thời kỳ đại dịch và chính sách tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân cũng như ngoại quốc, đặc biệt trong sản xuất và công nghệ, lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhờ khuynh hướng đa dạng hóa nguồn cung bên ngoài hoa lục. Việt Nam cũng được dự báo tăng trưởng năm nay lên đến 6,1% theo Quỹ tiền tệ quốc tế, còn chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng từ 6,8-7%. Quốc gia Đông Nam Á này đạt được thành tích tốt đẹp nhất từ 2 năm qua nhờ xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và đầu tư nước ngoài gia tăng. Philippines thì chuyên về dịch vụ, đặc biệt là outsourcing. Malaysia thu hút các nhà sản xuất chất bán dẫn. Campuchia cũng có GDP tăng 5,5%. Tuy các nước Nam Mỹ có tổng sản phẩm nội địa tính theo đầu người cao hơn, nhưng các nước mới nổi trên đây sẽ đuổi kịp nhờ kỹ nghệ hóa nhanh chóng và môi trường kinh doanh cởi mở hơn.
Về hội nghị thượng đỉnh BRICS đang diễn ra, Le Figaro cho rằng Vladimir Putin và Tập Cận Bình tranh giành quyền lãnh đạo các nước phương Nam.
Những màn hữu hảo giữa đôi bên không che giấu được sự cạnh tranh để nắm nhóm BRICS với Bắc Kinh thì bằng trọng lượng kinh tế, còn Moscow là ý đồ liên kết tất cả các chế độ phi tự do. Không có hiệp ước nào nối kết các thành viên, một số còn xung đột với nhau, thậm chí BRICS cũng không phải là một nhóm có cùng lợi ích. Nếu Moscow muốn phi đô la hóa thì đa số nước muốn đa dạng hóa hệ thống chứ không phải thay thế bằng hệ thống khác. Theo Le Figaro, phương Tây không nên để cho cái cây Nga che khuất khu rừng của một thế giới mới, một thế giới có những khát vọng cần đáp ứng, nhất là cải cách các định chế quốc tế. BRICS muốn tái cân bằng lực lượng, chứ không phải cắt cầu trừ phi chiều theo ý Putin. Trong khi đó, Le Monde nhận thấy Trung Quốc muốn mở rộng khối BRICS để gia tăng ảnh hưởng của mình, dù biết rằng nhiều nước duy trì quan hệ tốt với phương Tây. Để những đề nghị của mình được số đông chấp nhận, Bắc Kinh khôn khéo không đòi hỏi những cam kết mang tính ràng buộc.
Ở Trung Đông, Lezeco quan tâm đến Israel-Iran, cuộc truy lùng gián điệp. Israel đã bắt giữ 7 công dân được Iran tuyển mộ vào lúc cuộc chiến tình báo giữa đôi bên đang gay gắt nhất.
Sharon Benjamin, viên chức cảnh sát cao cấp của Israel nhìn nhận, đó là vụ gián điệp tệ hại nhất mà chúng tôi biết được. 7 người Israel gốc Azerbaijan bị cáo buộc là từ 2 năm qua đã thực hiện 600 nhiệm vụ cung cấp hình ảnh và video về các địa điểm quân sự nhạy cảm cho tình báo Iran, chẳng hạn căn cứ không quân Nevatim bị họ tiễn đạn đạo bắn sang vào đầu tháng. Tất cả đều hành động vì tiền, nhận được mấy chục ngàn đô la bằng tiền mặt hoặc tiền ảo. Một số nghi can, nếu công nhận tội phản quốc trong thời chiến, có nguy cơ lãnh án tử hình hay chung thân. Cảnh sát và cơ quan phản gián Shin Bet làm việc căng thẳng từ khi chiến tranh nổ ra ở Gaza và Liban với Hamas và Hezbollah. Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cố gắng thu thập tối đa thông tin về Israel để trả đũa những cú đòn của Mossad. Tình báo nước này có được ảnh và video của một nhà máy điện quan trọng, các địa điểm đặt tràng phóng hỏa tiễn thuộc vòng sắt, dữ liệu về tác động của hỏa tiễn từ Iran, nhờ đó có thể điều chỉnh những vụ tấn công sau. Những tuần gần đây, Israel phát hiện thêm 3 vụ khác liên quan đến 4 công dân bị nghi ngờ cung cấp tin tức về việc đi lại của các chính khách và cơ quan an ninh được cho là mục tiêu ám sát. Iran thì thỉnh thoảng lại thông báo phá vỡ những mạng lưới tình báo Israel. Thực tế, Mossad chứng tỏ có những gián điệp hiệu quả ở Iran, như vụ tiêu diệt Ismail Haniyeh, thủ lãnh chính trị của Hamas, ngay tại một khu nhà của vệ binh cách mạng, hay vụ ám sát bộ óc của chương trình nguyên tử Iran.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Mỹ Latin, Liberation cho biết Cuba bắt đầu có điện trở lại, nhưng vẫn khó khăn. Le Monde đã nhận xét, đối mặt với vụ mất điện toàn quốc, chính quyền cao giọng trước những chỉ trích.
10 triệu dân đảo quốc đã phải chịu đựng cuộc sống không có điện trong suốt 3 ngày 3 đêm. Mạng điện của Lucy đã hoạt động trở lại từ sáng hôm qua tại thủ đô La Habana, nhưng chỉ 38% phần còn lại của đất nước là có điện. Tình hình rất thê thảm ở cực đông. Vùng đất tối chủ nhật bị trận bão Oscar tàn phá, làm ít nhất 6 người chết và gây thiệt hại nặng nề. Tối chủ nhật, khi một phần thủ đô 2 triệu dân dần dần có điện trở lại, thì Tổng thống xuất hiện trên truyền hình. Dấu hiệu xấu cho dân là lần đầu tiên từ khi nhậm chức năm 2019, ông Miguel Díaz-Canel mặc bộ quân phục là trang phục quen thuộc của những người tiền nhiệm, hai anh em Fidel và Raúl Castro. Ông ta nhìn nhận tình hình phức tạp, tố cáo cấm vận của Mỹ, đồng thời cảnh cáo sẽ không dung thứ việc phá rối trật tự xã hội, ai vi phạm sẽ bị trừng trị thẳng tay. Theo nhà lãnh đạo Cộng sản, thì những người biểu tình làm theo lệnh của những kẻ phản cách mạng từ nước ngoài. Trước đó, vào thứ Bảy và Chủ nhật, nhiều người dân đã xuống đường bất chấp bóng tối bao trùm, đòi hỏi phải có được ánh sáng. Được biết, tại Cuba có 8 nhà máy nhiệt điện thường xuyên bị trục trặc. Chính quyền thuê của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ nhiều trạm phát điện nổi, nhưng lại thiếu tiền mua xăng. Ngoại tệ từ du khách đã giảm gần phân nửa. Từ năm 2022, 2 triệu người Cuba đã di tản. Tuy vậy, Bộ trưởng Kinh tế vẫn lên TV khẳng định lối thoát duy nhất là chủ nghĩa xã hội và cách mạng.
Về bầu cử Mỹ, xã luận của Le Monde nói về sự hỗ trợ đáng ngờ của Elon Musk cho Donald Trump. Tỷ phú, ông chủ mạng xã hội X không chỉ đóng góp tài chính mà còn là một bánh răng trong guồng máy vận động với khả năng gây ảnh hưởng chưa từng thấy, một cái ngưỡng đang được vượt qua trong quan hệ của chính giới Mỹ và giới kinh doanh.
Cho tới nay, người giàu nhất thế giới vẫn nghi ngờ năng lực lãnh đạo của ứng cử viên Cộng hòa. Nhưng từ vài tháng qua, Musk đã trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Việc các tỷ phú ủng hộ tiền bạc cho các ứng cử viên là bình thường, nhưng Elon Musk không chỉ đơn thuần là nhà tài trợ, trước hết là về phương pháp. Sau khi cùng xuất hiện với ông Trump trong cuộc meeting ở Pennsylvania, một trong những bang có thể làm xoay chuyển cuộc bầu cử, Elon Musk vừa tổ chức một cuộc xổ số hàng ngày với tiền thưởng $1,000,000 để kích thích đăng ký cử tri. Về mặt pháp lý, việc này gây tranh cãi vì có thể bị coi là mua phiếu. Tiếp đến về ảnh hưởng, với cớ bảo vệ tự do ngôn luận, mạng xã hội X cho đăng những thông tin dối trá gây bất lợi cho dân chủ và những ý kiến cực đoan có lợi cho ông Trump. Sau hai trận bão Helene và Milton, X được sử dụng cho hàng loạt thông tin bóp méo về việc đối phó thiên tai của chính phủ. Chừng chà mạng xã hội này trở thành cơ quan không chính thức phục vụ cho ứng cử viên Cộng hòa. Ảnh hưởng của Musk càng mang tính quyết định về chính trị, chẳng hạn chống nhập cư, quản lý hiệu quả luồng di dân là một chuyện, nói rằng cho vào nước Mỹ để sau này họ bầu cho đảng Dân Chủ lại là chuyện khác. Hellerman sẽ là ngây thơ nếu cho rằng tất cả chỉ vì niềm tin, sự ủng hộ của Musk liên quan đến lợi ích của chính nhà tỷ phú. Các công ty của ông được trao các hợp đồng của liên bang với NASA hay Lầu Năm Góc.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Gia Trình biên soạn qua chủ đề Bức tranh thị trường biểu diễn âm nhạc năm 2024.
Ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc. Hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót. Trên thực tế đã xuất hiện sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp. Thị hiếu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lục diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan. Phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là $123. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá $216, Bad Bunny là $290. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một nghệ sĩ ưa thích nhiều lần. Hơn thế, với ngân sách có hạn, khán giả sẽ chọn một chứ không phải tất cả các concert để thưởng thức. Trong số các nghệ sĩ hủy tour, Jennifer Lopez, J-Lo sẽ khiến các nghệ sĩ phải suy nghĩ thận trọng trước khi lên kế hoạch. Tour lưu diễn của Jennifer nhằm quảng bá album mới This Is Me Now, đây là tôi hiện tại, sau gần 10 năm vắng bóng tại phòng thu. Tuy nhiên, album này không mấy thành công về thương mại, chỉ đứng hạng 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho doanh số bán vé concert thê thảm. Jennifer buộc phải hủy tour một số địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn quyết tâm vực dậy tour diễn bằng việc đổi tên thành This Is Me Now Greatest Hits. Nỗ lực níu kéo khán giả đến với concert bao gồm tuyển tập bài hát đa dạng hơn, gồm cả cũ và mới. Cuối tháng 5, kết quả thương mại không mấy cải thiện khiến nữ ca sĩ Latin quyết định phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn với lý do cá nhân dành cho gia đình sau một tin đồn trục trặc chuyện tình cảm với chồng cô, tài tử Ben Affleck. Trường hợp J-Lo cho thấy khán giả khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm, nhất là thị hiếu nghe nhìn, lượng fan liên tục thay đổi. Ở góc độ đối lập, bà Hoàng nhạc pop Madonna gặt hái thành công thương mại xuất sắc với tour lưu diễn Celebration mà không có sản phẩm thu âm mới. Thành công của Madonna dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Khác với Jennifer Lopez, độ phủ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được di chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2024 có thể coi là thừa hưởng của năm 2023 do nắm bắt kịp thời xu thế. Thứ ba, Madonna biết cách tạo yếu tố mới cho những sản phẩm tên tuổi bằng các khách mời danh tiếng như Kylie Minogue, Ricky Martin, Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, Stella McCartney. Đây là yếu tố gây bất ngờ cho khán giả tới xem concert tại mỗi địa điểm khác nhau. Michael J. Alpha, chủ tịch âm nhạc toàn cầu của Independent Artist Group chia sẻ, kinh doanh concert làm nghề cá cược, không phải lúc nào bạn cũng là người thắng cuộc, bạn vừa trở nên khiêm nhường hơn. Alpha đã phục vụ khách hàng tiếng tăm như nhóm Metal Group, Metallica, 50 Cent hay Billy Joel. Thực tế, quyết định tổ chức tour lưu diễn là một trò chơi cá cược dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử bán vé, số lượt nghe trực tuyến, số lượng email trực tuyến, mức độ thu hút trên phương tiện digital. Sở hữu các bản hit trên TikTok hay Spotify chưa chắc là họ sẽ bán được vé xem concert tại các sân vận động. Chính vì thế, các nghệ sĩ và quản lý quan tâm tới vị trí địa lý, mật độ của lượng fan trung thành. Ví dụ, Bad Bunny rất khó bán vé concert giá cao tại bang Minneapolis nhưng lại tiêu thụ hết lượng vé đắt đỏ tại các bang khác. Thú vị hơn là các nhóm rock kết hợp cùng nhau để cộng dồn lượng fan phân bố rải rác tới xem concert tỏ ra khá thuận lợi. Nhóm rock lừng lẫy Def Leppard là trường hợp điển hình. Năm 2023, họ đi tour cùng nhóm hard rock Motley Crue. Năm 2024, họ lại song hành với nhóm rock cựu trào Journey. Đây là một chiến lược thông minh, vừa tạo yếu tố mới lạ, vừa khắc phục được sự phân mảnh của fan hâm mộ về địa lý. Đối mặt với nhu cầu sụt giảm, Live Nation đã tung ra sản phẩm vé xem concert theo tuần trị giá 25 đô la Mỹ. Nhờ sản phẩm mới này, công ty hy vọng sẽ kích thích số lượng khán giả xem biểu diễn tại những địa điểm thưa thớt hay doanh thu kém. Ngoài ra, Live Nation cũng bắt tay với các TikToker để khuếch trương và marketing cho các tour diễn. Sự bão hòa của thị trường concert hậu Covid khiến các nghệ sĩ và quản lý phải đau đầu hơn. Để giành được lượng fan, nghệ sĩ phải thực sự xuất sắc. Để thành công với thương mại, họ không thể bỏ qua mạng xã hội.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Gia Trình. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, các doanh nhân Mỹ thiên về Donald Trump.
Tạp chí kinh tế.
Hai tuần lễ trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, ứng cử viên của bên Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ đang được các doanh nhân Mỹ tín nhiệm hơn cả, bàn thắng có phần nghiêng về phía ông Donald Trump. Đã trên dưới hơn 50 nhà tỷ phú Mỹ tuyên bố là họ sẽ ủng hộ Donald Trump. Ồn ào hơn hết là người giàu nhất trên thế giới Elon Musk, cho dù trong quá khứ Musk và Trump đã từng mạnh mẽ đả kích nhau trước công chúng. Trong danh sách những nhà tài phiệt ủng hộ Donald Trump có từ những tên tuổi lớn trong giới ngân hàng, những ông trùm ở thung lũng công nghệ Silicon và giới trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí đá phiến ở Mỹ. Trong danh sách ấy có cả những nhà tỷ phú đã từng rất hào phóng tài trợ cho chương trình tranh cử của nhiều đời tổng thống bên Đảng Dân Chủ như Bill Clinton, Barack Obama hay Joe Biden, và cho phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ chạy đua vào Nhà Trắng là cựu ngoại trưởng kiêm đệ nhất phu nhân Hillary Clinton hồi 2016 khi bà phải đương đầu với tỷ phú địa ốc New York Donald Trump. Tờ Lexico hôm 16 tháng 10 thì ghi nhận là đến nay các tập đoàn tham gia chứng khoán ở Mỹ tại Wall Street đã huy động 220 triệu đô la cho ông Trump, và con số này như vậy cao hơn gấp đôi so với quỹ dành cho ứng cử viên của bên Đảng Dân Chủ là Kamala Harris. Trong lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống, Donald Trump nay đã 78 tuổi, không còn bị các doanh nhân ủng hộ ông chỉ trích là già nua hay là một mối đe dọa đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ sau biến cố mùng 6 tháng Giêng 2021, khi những người ủng hộ ứng viên Đảng Cộng Hòa năm 2020 đã tràn vào tòa nhà Quốc hội ở Điện Capitol. Một số khác cũng đã dễ dàng đổi ý về Donald Trump. Katsimatidis, 76 tuổi, một người Mỹ gốc Hy Lạp giàu có nhờ hệ thống siêu thị Christie's đang có tham vọng ra tranh chức thị trường New York chẳng hạn, tỏ ra hết sức thực tiễn.
Cộng tác với Donald Trump có nghĩa là có thể mở ra tất cả mọi cánh cửa trong giới doanh nhân ở New York.
Ít nhất là ba yếu tố khiến nhiều nhà tỷ phú người Mỹ thiên về ông Trump. Lý do đầu tiên hết là ứng cử viên của bên đảng Cộng Hòa hứa hẹn giảm thuế cho các doanh nghiệp. Donald Trump đề nghị hạ thuế doanh nghiệp đang từ 20 xuống còn 15%. Ở góc đài bên kia thì đối thủ của ông Kamala Harris đòi đẩy khoản thuế này lên 28% và đánh thuế nhà giàu. Thêm vào đó, dưới nhiệm kỳ Donald Trump tháng 9 2019, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ rơi xuống còn có 3,5%. Đấy là mức thấp nhất chưa từng thấy từ 50 năm trở lại đây. Sau đó, dưới tác động của đại dịch COVID, thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên cao trở lại, dao động ở ngưỡng trên dưới 8%. Trên sàn chứng khoán Wall Street trong 4 năm nhiệm kỳ Trump, các chỉ số Dow Jones, S&P 500 tăng 50%, riêng Nasdaq của lĩnh vực công nghệ thì đã được nhân lên gấp đôi. Theo tiết lộ của hãng tin Bloomberg, Donald Trump đã gặp gỡ trên dưới 80 lãnh đạo các chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới với một thông điệp duy nhất, đó là trong trường hợp trở lại cầm quyền, ông sẽ cởi trói tối đa cho các doanh nghiệp, xóa bỏ những biện pháp quản lý về tài chính, chứng khoán mà chính quyền Biden áp đặt với các tập đoàn tham gia sàn chứng khoán ở Wall Street, mở đường cho các tập đoàn ngân hàng, cho các quỹ đầu tư tự do hoạt động trở lại như thời kỳ trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Đối với các tập đoàn dầu khí và công nghiệp, ứng cử viên Donald Trump cũng hứa hẹn là ông sẽ dẹp bỏ các chuẩn mực về môi trường cũng do chính quyền Biden sáng chế ra. Điều ngạc nhiên hơn cả là chính các chủ nhân ở thung lũng công nghệ Silicon thường có khuynh hướng ủng hộ bên đảng Dân Chủ nay cũng đã chuyển hướng đối với David Sachs, một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ Internet và cũng là sáng lập viên của quỹ đầu tư có mức độ rủi ro cao Kraft Ventures, thì ông tuyên bố ủng hộ Trump bởi thất vọng về các chính sách kinh tế của chính quyền Biden mà ứng cử viên Kamala Harris chỉ là một sự tiếp nối.
Công nghệ mới muốn có khả năng sáng tạo để đem lại những kỹ thuật mới, nhưng chính quyền Biden lại rất chống đối xu hướng này. Họ phản đối kịch liệt những tiến bộ trong lĩnh vực tiền crypto. Chính phủ này đã tìm cách giám sát quá mức nghiêm ngặt các hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về cơ bản, họ chủ trương loại bỏ các thương vụ cho phép một doanh nghiệp mua lại hay sáp nhập với một công ty khác.
Một nhà quan sát Mỹ đã ghi nhận 4 năm qua chính quyền Joe Biden phạm phải nhiều sai lầm trong mắt các nhà tài phiệt ở quốc gia tự do nhất trên thế giới. Đảng Dân Chủ vì muốn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và giới làm công ăn lương nên đã mở rộng vai trò của các cơ quan giám sát về tài chính, về chứng khoán hay của các ủy ban bảo vệ người tiêu dùng, thậm chí là kể cả vai trò của bên Bộ Tư pháp. Cũng Bộ Tư pháp muốn tăng cường các biện pháp thanh tra những doanh nghiệp lạm dụng quyền lực để sa thải nhân viên, chấm dứt thế độc quyền của một vài tập đoàn digital. Omed Malik, sáng lập viên kiêm chủ tịch tổng giám đốc quỹ tài chính Fakvaha Partner, giải thích thêm.
Một trong những lý do khác rất rõ ràng là môi trường với những biện pháp quản lý chặt chẽ, nào là SEC, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, hay là FTC, tức là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ chống cạnh tranh. Tất cả các cơ quan giám sát này chẳng những càng lúc càng khắt khe, mà hoàn toàn không chỉ dừng lại ở chỗ điều tiết các thương vụ M&A, mua bán hay sáp nhập các doanh nghiệp hay các hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử crypto.
Tập đoàn Live Nation độc quyền thao túng thị trường mua bán vé, xem hát và các chương trình giải trí ở Mỹ chẳng hạn, thì đã bị đưa vào tầm ngắm của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. That Live Nation has illegally monopolized markets across the live concert industry in the United States.
Chúng tôi cáo buộc tập đoàn Live Nation độc quyền thống lĩnh thị trường phân phối vé hát trên toàn nước Mỹ. Hiện tượng này đã kéo dài quá lâu và đã đến lúc cần phải chấm dứt.
Trong số các nhà tài phiệt Mỹ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, thì trên tuyến đầu là Elon Musk, chủ nhân của SpaceX, của Tesla và mạng xã hội X. Musk đến nay đã đóng góp 75 triệu đô la để vận động cho Trump. Elon Musk dành rất nhiều tiền của, thời gian và huy động cả đội ngũ 200 triệu người theo gót ông trên mạng xã hội X để trở thành những cái loa phóng thanh cho ứng cử viên của bên Đảng Cộng Hòa. Hai tháng trước bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump tuyên bố là nếu đắc cử, ông sẽ mời Elon Musk làm cố vấn để vực dậy kinh tế Hoa Kỳ, một nền kinh tế mà theo ứng viên Donald Trump là đang bị đắm chìm trong khủng hoảng và sự suy đồi. cũng ông Trump đã xem rằng Elon Musk sau khi thâu tóm mạng xã hội Twitter cuối 2022 đã sa thải 75% nhân sự và để chỉ giữ lại những người chấp nhận một luật chơi mới mà ông Musk áp đặt, đó là một tấm gương để đem lại hào quang cho nước Mỹ để Make America Great Again. Lý do thứ ba và cũng là lý do sau cùng được nhà xã hội học người Pháp Olivier Alexandre thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS ghi nhận, đó là một số tỷ phú Mỹ đang có khuynh hướng muốn thiết lập một trật tự kinh tế mới. Peter Thiel, trong lĩnh vực thông tin và tin học, từng cộng tác với David Sachs để viết sách và phát huy ý tưởng rằng tư bản và dân chủ là những khái niệm không thể song hành. Elon Musk, Peter Thiel và David Sachs là ba cột trụ đã cho ra đời hệ thống thanh toán trên mạng PayPal. Đây cũng là những điểm khởi đầu cho khối tài sản kếch xù bạc tỷ của cả ba đại gia nói trên trước khi mỗi người đi tìm cho mình một hướng đi riêng. Thế nhưng Thiel, Musk và Sachs vẫn rất gắn bó với nhau. Họ thậm chí mở rộng câu lạc bộ đến nhiều thành viên mới. Đấy là một cộng đồng mà giới phân tích gọi là băng đảng mafia PayPal. Bởi trong vỏn vẹn có hai thập niên, nhóm này đã bành trướng và làm bá chủ ở thung lũng công nghệ California. Chính băng đảng mafia PayPal đã áp đặt ông J.D. Vance đứng liên danh với Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Mark Chopkin, người viết tiểu sử về Peter Thiel, thậm chí mệnh danh ông Vance là cánh tay nối dài của Peter Thiel. Thiel đã đầu tư đến 35 triệu đô la để xây bệ phóng chính trị cho hai nhân vật thân tín là J.D. Vance và Black Master. Thế nhưng đến nay thì chỉ có ông Vance đã thành công đắc cử thượng nghị sĩ ở bang Ohio năm 2022. Đấy cũng là năm mà Steve Bannon, chiến lược gia và cũng là người đã có công đưa Donald Trump vào Nhà Trắng, quả quyết rằng Peter Thiel là người thực sự muốn thay đổi hẳn hướng đi của nước Mỹ.
Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga phản đối Đức lập trung tâm chỉ huy hải quân ở vùng biển Baltic. Tại thượng đỉnh BRICS ở Nga, lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau lần đầu tiên từ 5 năm qua. Mỹ mở điều tra về việc rò rỉ tài liệu liên quan đến các kế hoạch của Israel tấn công Iran. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Zelensky trông đợi vào kết quả bầu cử Mỹ để thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập NATO. Theo dòng thời sự, Nga hy vọng thoát đô la Mỹ với ứng dụng BRICS Pay. Trong chương trình ngày mai 24 tháng 10, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Tại bán đảo Triều Tiên, Liên minh quân sự Nga-Triều đe dọa an ninh Hàn Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.